Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 25 tháng 11. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 12, cầu nguyện cho người già để được nâng đỡ bởi các gia đình và cộng đoàn Kitô. Họ cộng tác vào việc thông truyền đức tin và giáo dục các thế hệ mới với sự khôn ngoan và kinh nghiệm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, chiều 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có khoảng 1.000 người, trong đó cũng có đại diện của các tín hữu Kitô và tôn giáo khác, cùng với nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân từ hai quốc gia liên hệ. Trong bài giảng nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chiều hôm nay, với buổi cầu nguyện này, chúng ta muốn gieo những hạt giống hòa bình tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo và tại mỗi phần đất bị thương tổn vì chiến tranh. Tại Nam Sudan, tôi đã quyết định thực hiện một cuộc viếng thăm nhưng không thể thi hành được. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trên thập giá, Chúa Giêsu Kitô đã gánh lấy mọi tai ương của thế giới, kể cả những tội lỗi đã làm nảy sinh và nuôi dưỡng chiến tranh, đó là sự kiêu ngạo, hà tiện, ham hố quyền lực, gian dối. Tất cả những điều đó, Chúa Giêsu đã chiến thắng nhờ sự phục sinh của Ngài. Khi hiện ra giữa các môn đệ, Chúa nói, bình an cho các con. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Chúa phục sinh phá đổ những bức tường thù nghịch đang chia rẽ các anh chị em, nhất là tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Xin Chúa cứu giúp các phụ nữ nạn nhân của bạo hành trong các vùng chiến tranh và mọi nơi trên thế giới. Xin Chúa cứu giúp các trẻ em đang chịu đau khổ vì những cuộc xung đột các em không gây ra, nhưng chúng đang cướp mất tuổi thơ và nhiều khi cả mạng sống của các em. Chính trong trường hợp này, chiến tranh biểu lộ khuôn mặt kinh tởm nhất của nó.
Đức Thánh Cha cũng xin Chúa giúp đỡ tất cả những người bé nhỏ và nghèo túng trên thế giới, tiếp tục tin tưởng và hy vọng rằng nước Chúa đang gần kề ở giữa chúng ta và là công lý, hòa bình, vui tươi trong Thánh Linh. Xin Chúa củng cố nơi các nhà cầm quyền và mọi người hữu trách một tinh thần cao thượng, ngay chính, cương quyết và can đảm trong việc tìm kiếm hòa bình qua sự đối thoại và thương thuyết. Sau cùng, xin Chúa ban cho tất cả chúng con trở thành những người xây dựng hòa bình trong môi trường chúng con đang sinh sống, tại gia đình, trường học, nơi làm việc, trong các cộng đoàn, trong mọi hoàn cảnh, rửa chân cho nhau theo hình ảnh Chúa là Thầy và là Chúa của chúng con. Trong buổi cầu nguyện, mỗi ý nguyện có kèm theo bài đọc ngắn trích từ Tân Ước và những đoạn thánh ca bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và trước khi kết thúc, cộng đoàn đã hát kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Nội chiến tại Nam Sudan từ 4 năm nay đã làm cho 50.000 người chết và 3 triệu người phải tản cư. Theo tổ chức FAO của Liên Hiệp Quốc, trong năm 2018 tới đây sẽ có hơn 1.100.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Nam Sudan bị suy dinh dưỡng và 300.000 em có nguy cơ bị chết đói.
Vatican, hôm qua 24 tháng 11, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2018 đã được công bố với chủ đề Di dân và tị nạn, những người nam nữ tìm kiếm hòa bình. Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến sự kiện trên thế giới hiện có hơn 250 triệu người di dân và trong đó có 22 triệu rưỡi người tị nạn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cởi mở tâm hồn trước những đau khổ của tha nhân, điều này chưa đủ, còn phải làm sao để các anh chị em di dân và tị nạn có thể sống an bình trong một căn nhà an ninh. Ngài nhìn nhận các chính quyền có nhiệm vụ thực thi nhân đức khôn ngoan, thận trọng, biết đón nhận, thăng tiến, bảo vệ và hội nhập những người nhập cư, thiết lập các biện pháp thực hành. Chính quyền có trách nhiệm rõ ràng đối với các cộng đoàn của mình, đảm bảo các quyền lợi chính đáng và sự phát triển hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng phân tích những nguyên nhân tạo nên số người di cư và tị nạn đông đảo như ngày nay và mời gọi mọi người nhìn vấn đề này trong viễn tưởng đức tin, tình liên đới và huynh đệ, ước muốn thiện ích, sự thật và công lý, nhìn nhận những khía cạnh tích cực của những người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha viết, khi quan sát những người di dân và tị nạn, ta sẽ khám phá thấy họ không đến tay không. Họ mang nhiều can đảm, khả năng, nghị lực và khát vọng cùng với những kho tàng văn hóa nguyên quán, nhờ đó họ làm cho cuộc sống quốc gia đón nhận được thêm phong phú. Chúng ta cũng sẽ nhận thấy tinh thần sáng tạo, kiên trì, tinh thần hy sinh của bao nhiêu cá nhân, gia đình và cộng đoàn ở các nơi trên thế giới, mở tâm lòng đối với những người di dân và tị nạn, kể cả tại những nơi không có nhiều tài nguyên.
Đi vào cụ thể hơn, sứ điệp của Đức Thánh Cha đề nghị 4 hành động cần thực hiện đối với những người di dân và tị nạn, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Việc đón tiếp cần phải cấp thiết mở rộng khả thể cho người di dân và tị nạn được nhập cư hợp pháp, không đẩy đưa họ vào những nơi có bách hại và bạo lực. Quân bình mới quan tâm về an ninh quốc gia với sự bảo vệ các quyền căn bản của con người. Việc bảo vệ nhắc nhớ nghĩa vụ nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của những người trốn chạy nguy hiểm và tìm kiếm nơi ẩn náu, an ninh, ngăn cản sự bóc lột họ. Việc thăng tiến có liên quan đến sự phát triển nhân bản toàn diện cho người di dân và tị nạn, ví dụ, đảm bảo cho các trẻ em và người trẻ được giáo dục ở các cấp. Sau cùng, việc hội nhập giúp người di dân và tị nạn hoàn toàn được tham gia vào đời sống xã hội đón tiếp họ, làm cho nhau được thêm phong phú.
Cordoba, thứ Bảy hôm nay 25 tháng 11, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho chị Catalina de Maria Rodriguez, sáng lập dòng các nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua đời năm 1896, thọ 73 tuổi. Nữ tu sinh năm 1823 tại thành Cordoba, Argentina, trong một gia đình nổi bật về các hoạt động xã hội, chính trị và văn hóa. Theo lời khuyên của cha giải tội, năm 29 tuổi, chị Catalina thành hôn với đại tá Savalia, đã góa vợ và có hai con trai. Trong 13 năm sống đời hôn nhân, chị theo chồng đến thành phố Paraná và có một con gái chết khi sinh ra. Trở thành góa phụ năm 42 tuổi, chị Catalina trở về thành Cordoba và tái khám phá ơn gọi tu trì. Chị thành lập một cộng đoàn các phụ nữ phục vụ nữ giới dễ bị tổn thương nhất, dạy giáo lý, dạy nghề và sống với họ. 7 năm sau đó, cộng đoàn này trở thành dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, là dòng nữ hoạt động đầu tiên tại Argentina. Ngày 8 tháng 12 năm 1875, khi được 52 tuổi, chị Catalina khấn dòng lần đầu. Sau nhiều năm hoạt động và tận tụy xây dựng dòng, chị qua đời ngày 5 tháng 4 năm 1896, thọ 73 tuổi. Khi trút hơi thở cuối cùng, chị nói, thật là dịu ngọt dường nào được chết như một nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường đi Argentina chủ sự lễ phong chân phước, Đức Hồng Y Amato nói rằng, trọn cuộc sống như một người vợ và một nữ tu, chân phước Catalina tỏa hương thơm các nhân đức khắp nơi với thái độ luôn khả ái, tử tế và dịu dàng. Chị biểu lộ một tinh thần đức tin sâu xa, niềm tin trở nên cụ thể trong kinh nguyện, tham dự thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, sùng kính Đức Mẹ, vâng phục Đức Thánh Cha và các giám mục. Trong dòng của chị, ngày 29 mỗi tháng được dành riêng để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, tham dự thánh lễ và rước lễ cầu nguyện theo ý Ngài.
Moscow, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Nga và Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Anh giáo kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ hơn chống lại nạn bách hại các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 22 tháng 11 vừa qua, sau cuộc gặp gỡ nhau tại Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin của Chính thống và Đức Tổng Giám mục Justin Welby của Liên hiệp Anh giáo nói rằng, tâm hồn chúng tôi cảm thấy rất đau buồn về tình trạng xuất cư ồ ạt của các tín hữu Kitô ra khỏi những nơi từ đó tin mừng được truyền bá đi khắp nơi trên thế giới. Hai vị giáo chủ cũng lên án các vụ tàn sát tập thể, những vụ phá hoại man rợ các thánh đường, xúc phạm đến các nơi thánh và trục xuất hàng triệu người tại các nước ở Trung Đông và cả tại Phi Châu. Ngoài ra, hai vị cũng mạnh mẽ kêu gọi các chính phủ tăng thêm các biện pháp chống lại trào lưu cực đoan đang lan tràn trên thế giới như bệnh dịch do những thành phần đấu tranh phổ biến. Hãng tin Interfax của Nga cho biết, trong cuộc gặp gỡ Đức Tổng giám mục Welby, Đức Thượng phụ Chính thống Nga cũng bày tỏ lo lắng về trào lưu vô thần đang bành trướng tại Tây Phương. Ngài nói, điều mà chúng tôi đang thấy ngày nay tại các nước Tây Phương thực là kinh khủng hơn nhiều so với sự chống lại tôn giáo tại Liên Xô, trào lưu vô thần hóa lan mạnh, sự loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống con người, sự coi rẻ những gì là thánh thiêng và luân lý đạo đức.
Vatican, tòa sứ thần mới của tòa thánh ở thủ đô Kuala Lumpur vừa được hoàn thành. Tuyên bố hôm 23 tháng 11 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh nói rằng, việc kiến thiết sứ quán này là dấu hiệu sự dấn thân quốc tế của tòa thánh và nói lên mối quan tâm đối với cộng đoàn công giáo tại Malaysia. Việc kiến thiết tòa sứ thần này được thực hiện theo tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh và đây là một đóng góp cụ thể vào việc bảo vệ môi trường như Đức Thánh cha Francisco vẫn chủ trương. Hồi tháng 7 năm 2011, Tòa Thánh và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn với nhau. Sứ quán đầu tiên của Tòa Thánh tọa lạc tại Bukit Bintang, một khu vực thương mại và giải trí ở Kuala Lumpur. Nay, sứ quán này được rời về khu vực Tama Utan, có nhiều sứ quán các nước. Đức Tổng giám mục Becciu nói rằng tòa sứ thần là một thứ con kênh, qua đó các cộng đoàn giáo hội địa phương biểu lộ những ước muốn của họ, và cũng nhờ đó Đức Giáo Hoàng có thể biểu lộ mối quan tâm của giáo hội đối với toàn thể nhân loại. Malaysia có 31 triệu dân cư, đa số theo Hồi giáo, và tại đây các tín hữu công giáo chỉ chiếm 3,7% dân số. Các giáo hội Kitô tại nước này thường than phiền vì bị kỳ thị và chịu nhiều căng thẳng về tôn giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Đọc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng phía bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các tay sai của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn, ta khát, các ngươi đã không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc, ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ, những người ấy cũng sẽ thưa rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ, người sẽ đáp lại họ rằng, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.
Mỗi lần kết thúc năm phụng vụ, chúng ta được nghe bài tin mừng này. Có lẽ khó có ai lại không hiểu được những lời Chúa nói. Những lời ấy đơn sơ và cụ thể, mạnh mẽ và quyết liệt. Những lời ấy phân biệt rõ ràng như chiên với dê. Những lời ấy cụ thể đến ngạc nhiên. Đó là cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, đón tiếp người lạ, cho người rách rưới mặc, thăm hỏi người đau yếu, thăm viếng người bị tù đày. Cho người đói ăn. Có lẽ khỏi cần phân tích dài dòng, nhưng ta có thể tự hỏi chính mình về những việc cụ thể. Trong gia đình xóm làng tôi, còn ai đó đang đói, đang thiếu ăn, đang thiếu dinh dưỡng thiết yếu, mà tôi có thể giúp đỡ. Không chỉ giúp đỡ đồng quả tấm bánh, mà tôi còn có thể giúp điều gì đó hơn nữa chăng, để giúp người ấy, gia đình ấy, không còn chịu cảnh đói kém nữa. Nếu tôi có dư giả điều kiện mà không giúp anh chị em đói kém của mình, thì tôi chưa phải là người Kitô hữu. Đương nhiên, giúp cách nào vừa đúng đức ái, vừa khôn ngoan, vừa kín đáo, thì đó là câu hỏi thực tế cần xem xét. Thêm nữa, hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm đang kêu cứu lương tâm của mọi người, để chúng ta không chỉ bị chết vì thiếu ăn, mà còn chết vì ăn đồ nguy hiểm. Cho kẻ khát uống. Nghe điều này, có người sẽ cười một chút, vì nhu cầu quá là căn bản. Thử hỏi giờ thì còn ai thiếu nước nữa? Vậy mà vẫn còn nhiều người, nhiều nơi chưa có nước sạch để uống, chưa có nước đảm bảo chất lượng để sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Sẽ thật là buồn thảm khi nghĩ tới mức độ ô nhiễm trầm trọng của các con sông ở Hà Nội, các con sông ở Sài Gòn, các con sông khắp nhiều vùng quê Việt Nam, biển Việt Nam bị ô nhiễm. Nói chung phải nói là tới mức độ ô nhiễm trầm trọng về nguồn nước tại đất Việt mình. Môi trường nước và không khí của nước mình đang ở mức độ ô nhiễm không biết phải nói là trầm trọng đến mức độ nào. Tiếp đón khách lạ. Một bác nông dân than phiền, ngày xưa thời tôi còn trẻ, tôi thấy người ta quý mến nhau lắm, người ta chào hỏi nhau, tin tưởng nhau, giúp đỡ nhau. Còn bây giờ thì chẳng biết nói làm sao nữa. Ngày xưa khi tôi đi làm xa nhà, khi tôi bị bệnh và có người hoàn toàn xa lạ đã cho tôi ở nhờ, gọi thầy thuốc chữa cho tôi. Sau nhiều ngày tôi mạnh khỏe và người ấy chẳng đòi hỏi gì mà tiếp đón tôi rất vui vẻ. Nhà người ấy cũng chẳng giàu có gì, chỉ là đủ sống thôi. Chuyện ấy giờ tôi kể lại cho anh, có lẽ anh không tin. Có lẽ các anh các chị bây giờ cho rằng chuyện tôi kể chỉ là chuyện cổ tích. Nhưng sự thật là như vậy. Bây giờ có quá nhiều lý do để người ta mất tin tưởng nhau, để nghi ngờ nhau. Do đó, càng khó để người ta có thể sẵn sàng tiếp đón khách lạ. Thăm hỏi người đau yếu. Thật may mắn vì nhiều người vẫn giữ được thói quen tốt lành này. Mỗi khi có người đau yếu, thì gia đình, người thân, bạn bè đều thăm hỏi tận tình. Không chỉ thế, còn có nhiều nhóm thiện nguyện đi chăm sóc các nhà dưỡng lão, các bệnh nhân trong bệnh viện, các nhà trẻ mồ côi, thăm những người lang thang đường phố, thăm các trẻ em vùng quê nghèo, thăm anh chị em vùng cao còn nhiều khó khăn. Hy vọng trong tương lai gần, người dân có thể được vào thăm cả những tù nhân nữa, vì hiện nay thường chỉ có người thân được vào thôi và có những điều khoản quy định rất chặt chẽ. Lạy Chúa, sống trong cuộc đời, nhiều khi con ước mơ nhiều điều viển vông mà quên đi những điều vô cùng quan trọng thiết yếu. Xin cho con không chỉ biết sống cho riêng mình, mà còn biết sống có tình Chúa và có tình người. Có như thế, sau cái chết của cuộc đời này, con mới mong đi vào cõi sống với Chúa và với các anh chị em bạn bè đang đón chờ con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 20 tháng 11 vừa qua là ngày Thế giới tuổi thơ. Nhân dịp này, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã công bố một báo cáo, kết quả của một cuộc nghiên cứu sâu rộng, cho biết là mặc dù bao nhiêu tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực bảo vệ tuổi thơ, 1/12 trẻ em toàn thế giới vẫn còn phải sống trong những quốc gia nghèo khổ hơn là thế hệ trong của chúng rất nhiều. Theo cuộc nghiên cứu này, có tất cả trên 180 triệu trẻ em tại 37 quốc gia đang phải sống trong những điều kiện rất khó khăn và có viễn tượng tương lai đen tối hơn là thời cha ông các em cách đây 20 năm. Các em dự đoán sẽ phải sống trong nghèo đói, không được cấp sách đi học và có thể sẽ bị chết vì bạo lực. Cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng tỷ lệ số người phải sống còn với lợi tức dưới 1,9 đô la mỗi ngày đã gia tăng tại 14 nước, trong đó có Benin, Cameroon, Madagascar, Zambia và Zimbabwe. Nguyên do là vì tình hình trong nước rối loạn, vì chinh chiến hay vì chính quyền yếu kém. Còn số trẻ em ghi tên đi học tiểu học giảm thiểu mạnh tại 21 quốc gia, trong đó có Syria và Tanzania, vì nhiều yếu tố như cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, đà gia tăng dân số và hậu quả của chiến tranh. Còn số trẻ em hay người trẻ dưới 19 tuổi chết vì các hành vi bạo lực cũng gia tăng tại 7 quốc gia, đó là Cộng hòa Trung Phi, Iraq, Libya, Nam Sudan, Syria, Ukraine và Yemen là những nước đang phải sống trong chiến tranh. Cũng liên quan tới trẻ em, mới đây, thêm một trẻ em 11 tuổi người Afghanistan tị nạn bên Áo đã tự tử chết trong trại tị nạn. Trong những tháng gần đây, đã có nhiều trường hợp trẻ tị nạn tự tử như thế xảy ra, đặc biệt trong số trẻ em gốc Afghanistan đang chờ đợi được cứu xét hồ sơ xin tị nạn hay là chờ được đoàn tụ gia đình ở một quốc gia Tây Âu. Sự kiện này đã làm cho các nhà chức trách lo âu và tổ chức UNICEF kêu gọi các chính quyền gấp rút đề ra những biện pháp bảo vệ trẻ em tị nạn và bảo đảm phúc lợi của chúng, nhất là những em không có người lớn đi kèm. Nhà cầm quyền nước Áo đang mở cuộc điều tra về vụ bé trai người Afghanistan tự tử trong trại tị nạn này. Dường như em đang tranh đấu để giành quyền nuôi dưỡng săn sóc các em của mình. Cũng liên quan đến trẻ em, Quỹ Quan sát Internet có trụ sở tại Cambridge, chuyên tìm kiếm và đóng cửa các trang mạng có nội dung lạm dụng tính dục trẻ em trên mạng Internet, cho biết, trong năm ngoái 2016, đã khám phá được 57.335 trang mạng có chứa hình ảnh lạm dụng tính dục trẻ em ở tại 50 quốc gia khác nhau. Vẫn theo quỹ này, mỗi năm có đến 18 triệu trẻ em trở thành nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Âu Châu. Liên quan đến lĩnh vực này, Tổ chức Điện thoại Xanh của Italia từ 30 năm nay chuyên bảo vệ trẻ thơ cho biết là 60% các tài liệu dâm ô thiếu nhi lưu hành trực tuyến phát xuất từ Âu Châu và số lượng này gia tăng 19% so với năm trước đó. Ngoài ra, trong năm 2016, Tổ chức Cảnh sát Thế giới Interpol đã nhận diện 5 trẻ em bị lạm dụng trực tuyến mỗi ngày. Một trong những nghiên cứu mới nhất gần đây về lĩnh vực này là cuộc điều tra thực hiện cạnh dân chúng người Đức. Theo đó, hơn 4% tổng số người được hỏi ý kiến cho biết là đã từng có những ý tưởng tình dục liên quan đến thiếu niên và 3,2% đã thực hiện những hành vi ấy.
Một bài báo đăng trên tờ Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, số ra ngày 23 tháng 11 vừa qua, đã đăng lời tố giác của các tổ chức nhân quyền quốc tế và hiệp hội phi chính quyền về hiện tượng phá thai chọn lọc, giết hại các trẻ nữ. Hồi năm 1985, nhà văn kiêm nữ triết gia Mary Ann Warren, người Mỹ, cho xuất bản tác phẩm tựa đề Gendercide, diệt chủng phái tính. 5 năm sau đó, Amartya Sen, giải thưởng Nobel về kinh tế, lên tiếng tố cáo sự mất tích của ít nhất 100 triệu phụ nữ. Gần đây nhất là ngày 4 tháng 3 năm 2010, tập San Economist đăng bài báo tựa đề Gendercide đề cập đến cuộc chiến trên toàn thế giới chống lại nữ giới. Quả thật, trên toàn thế giới, một cuộc chiến tranh âm thầm đang giết hại hàng loạt phụ nữ, nhất là tại Trung Quốc và Ấn Độ. Ngày 2 tháng 11 vừa qua, nữ tu bác sĩ Devados Joseph Margaret, dòng nữ tử con Đức Bà phù hộ, nói rằng biết bao nhiêu thai nhi nữ giới bị phá hủy không chút thương tiếc hàng ngày qua các thực tài như phá thai chọn lọc, nhưng còn bao nhiêu vụ sát hại trẻ nữ mới chào đời xảy ra hàng ngày không phân biệt giai cấp, cộng đoàn xã hội. Đáng lo hơn cả là những thực tại này cũng xảy ra trong giai cấp thượng lưu. Các trẻ nữ có thể bị giết bằng nhiều cách trong năm đầu đời của các em. Nữ tu Devados kêu gọi chặn đứng các cuộc thử nghiệm nhằm xác định phái tính của phôi thai. Tiếp đến, phải thành lập các cơ cấu tiếp đón trẻ em chào đời ngoài ý muốn. Và thứ ba, cần phải nhắc nhớ rằng không một xã hội nào có thể tiến triển cách hài hòa tốt đẹp khi thiếu mất một phần nửa dân chúng của chính mình là những người thuộc nữ giới. Không một xã hội hay luật lệ nào có thể được xem là hoàn hảo khi chối từ phẩm giá, tự do và khả thể của phụ nữ. Và nhất là chúng ta phải học biết cách nhìn nữ giới như một kho tàng của thế giới.
Trong thời gian gần đây, đã có nhiều dư luận thuộc đủ mọi thành phần xã hội lên tiếng yêu cầu kiểm soát những tin thất thiệt được tung ra trên các mạng Internet để lèo lái các giới thông tin và gây ảnh hưởng trực tuyến. Vì thế, trong 10 tuần sau cùng của cuộc tranh cử Tổng thống Pháp vừa qua, đã có một liên mạng kiểm duyệt tin thất thiệt được thành lập với mục đích cải chính những tin tức lèo lái có thể ảnh hưởng tiêu cực trên kết quả cuộc bầu cử. Liên mạng này có tên gọi là chương trình Crosscheck, dựa trên hệ thống Google, quy tụ 33 phương tiện truyền thông đại chúng của Pháp, hoạt động dưới sự phối hợp của hãng thông tấn Pháp AFP. Trong suốt quá trình hoạt động, các ký giả thuộc liên mạng này đã kiểm thực nhiều tin tức trên bình diện địa phương và toàn quốc, chia sẻ thông tin với nhau và rồi công bố 67 bản tin cải chính trên mạng Facebook, cũng như các phương tiện truyền thông liên hệ. Trong những ngày vừa qua, liên mạng này đã công bố kết quả cuộc nghiên cứu suốt thời gian hoạt động. Trong cuộc họp báo giới thiệu, cô Sophie Sauve, một chuyên viên nghiên cứu thuộc Học viện Kinh tế London tham gia chương trình Crosscheck, đã nhận định rằng, càng ngày càng có nhiều trang mạng kiểm thực xuất hiện và các ký giả đang cảm thấy có nhiệm vụ bảo vệ công ích. Người dùng Internet thì xem Crosscheck như là một mạng rất trung lập và rất hữu dụng trong cuộc tranh luận về bầu cử tổng thống. Những lời bình phẩm và tweet quanh trang mạng Crosscheck cho thấy đây là một dụng cụ hữu hiệu đối với tất cả những ai muốn thực sự chống lại các bản tin thất thiệt. Bà Claire Waldo, giám đốc tổ chức First Graph, là hệ thống truyền thông quốc tế đã tung ra chương trình Crosscheck, cho biết hy vọng trong tương lai các kỹ thuật tương tự cũng sẽ được áp dụng trong lĩnh vực thông tin khác, không chỉ thuần túy chính trị mà thôi. Hiện nay đang có nhiều quốc gia liên hệ với chúng tôi về những chương trình tương tự.
Hôm thứ Ba, 21 tháng 11, một tập san y khoa chuyên dành cho giới y sĩ điều trị bệnh ung thư xuất bản tại Hoa Kỳ đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu dựa trên những dữ kiện thu thập được từ năm 2014. Theo đó, người ta có thể tránh được hay ít ra chữa trị được 4 trên 10 trường hợp bị ung thư tại nước này. Cuộc nghiên cứu nói trên khẳng định rằng 42% trên tổng số 1,57 triệu trường hợp bị bệnh ung thư được chẩn đoán tại Hoa Kỳ và 45,1% tổng số người chết vì bệnh này có thể được ngăn ngừa nếu người dân tuân thủ một số điều kiện. Trước hết là tránh hút thuốc lá. Thuốc lá là nguyên do gây ra 19% tổng số các trường hợp ung thư, tức gần 299.000 trường hợp, và chiếm 28,8% tổng số người chết vì bệnh ung thư. Nguyên do thứ hai là quá nặng ký với 7,8% trường hợp nhiễm bệnh và 6,5% số người chết vì ung thư, rồi đến tiêu thụ nhiều rượu bia, phơi nắng hay hấp thụ nhiều tia ultraviolet, thiếu hoạt động thể thao thể dục, không hay ít ăn rau cỏ ngũ cốc. Các trường hợp bị ung thư vì nhiễm vi khuẩn papilloma chỉ chiếm 1,8% tổng số các trường hợp bị bệnh và 1,1% các trường hợp tử vong. Ung thư phổi là bệnh thường gặp nhất và có tỷ lệ tử vong cao nhất, tiếp theo đó là ung thư đường ruột. Thuốc lá là tác giả gây ra 81,7% các trường hợp ung thư phổi, 73,8% các vụ ung thư cuống họng, 50% ung thư cổ họng và 46,9% các trường hợp ung thư bọng đái. quá nặng cân hay mập phì có liên quan đến hơn 60% các trường hợp ung thư cổ tử cung, 1/3 các trường hợp ung thư gan và trên 11% các trường hợp ung thư vú. Tiêu thụ nhiều rượu bia là một trong các yếu tố gây ra ung thư vòm họng cũng như ung thư gan nơi con người. Còn phơi nắng và chịu nhiều tia tử ngoài ultraviolet là nguyên do gây ra bệnh ung thư da hiểm nghèo nơi 96% người nam và 93,7% người nữ. Kết quả cuộc nghiên cứu này cho thấy, nếu tránh được những hành vi nói trên, người ta cũng có thể giảm thiểu con số các trường hợp lâm bệnh ung thư và giảm cả con số tử vong vì bệnh này nữa.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta cầu nguyện cho người già để được nâng đỡ bởi các gia đình và cộng đoàn Kitô, họ cộng tác vào việc thông truyền đức tin và việc giáo dục các thế hệ mới với sự khôn ngoan và kinh nghiệm của họ. Từ nhiều thập niên qua, các nước Tây Âu càng ngày càng lún sâu trong mùa đông dân số, các gia đình có quá ít con hay không có con cái nữa. Trong khi đó, số người già ngày càng nhiều hơn và sống lâu hơn vì các điều kiện kinh tế, y tế và an sinh trong xã hội ngày càng cao hơn. Sự kiện xã hội già nua là một trong các vấn đề nghiêm trọng của các xã hội Tây Âu. Italia là một trong các thí dụ điển hình vì là nước Tây Âu có đông người già nhất. Theo bản tường trình quan sát sức khỏe năm 2016, được công bố hồi tháng 4 năm 2017, hiện nay tại Italia có hơn 23% trên tổng số 60 triệu dân là người già trên 65 tuổi. Bản tường trình chia người già thành 3 loại. Loại thứ nhất gọi là những người già trẻ, tức thuộc lứa tuổi 65-74, gồm hơn 6,5 triệu người, tức chiếm 10,8% tổng số dân. Loại thứ hai gồm những người già trung niên thuộc lứa tuổi 75-84, gồm hơn 4,8 triệu người, tức chiếm 8% tổng số dân. Và loại thứ ba là những người già khụ, tức hơn 84 tuổi, gồm gần 2 triệu người, tức chiếm 3,3 tổng số dân. Nói chung trong cả ba loại tuổi già, số phụ nữ đều cao hơn nam giới, và người miền Bắc Italia sống thọ hơn người miền Nam Italia. Lý do là vì tại miền Nam Italia, người dân có ít tài nguyên kinh tế, các dịch vụ y tế cũng thấp kém hơn và các đường lối chính trị an sinh cũng không hữu hiệu bằng. Do đó số người chết dưới 70 tuổi cũng cao hơn. Trong xã hội sản xuất, tiêu thụ và hưởng thụ, người già bị coi như thành phần vô ích vì họ không còn làm việc được nữa, cũng không có nhiều nhu cầu nên chi tiêu ít, không mua sắm nhiều và cũng không ham hưởng thụ những gì cuộc sống kỹ thuật tân tiến cống hiến cho họ, như các phương tiện máy móc tối tân của thế giới điện toán. Chính vì là giai tầng không đem lại lợi nhuận cho xã hội, nên người già bị khinh thường và gạt bỏ bên lề cuộc sống. Nhưng đây lại là một trong những quan điểm sai lầm tai hại của xã hội kỹ thuật tân tiến ngày nay, lúc nào cũng chỉ biết lấy lợi nhuận làm tiêu chuẩn đánh giá mọi sự trong cuộc sống, mà lại quên đi các giá trị đích thực sâu xa của cuộc đời con người. Nhưng giá trị đó không thể đong đếm hay mua được bằng tiền bạc. Có đúng thật là người già không ích lợi bao nhiêu cho xã hội sản xuất, tiêu thụ và hưởng thụ ngày nay, nhưng không phải vì thế mà họ không thể đóng góp gì cho xã hội. Người già, bắt đầu từ ông bà cha mẹ của từng người trong chúng ta, là cội nguồn sự sống của chính chúng ta, với kho tàng tình yêu thương ấp ủ và sự khôn ngoan đức độ mà các ngài truyền lại cho con cháu. Dòng sông các giá trị thiêng liêng luân lý đạo đức này vẫn liên tục chảy từ con tim của các ngài vào cuộc sống của từng người trong chúng ta, cho dù chúng ta có ý thức được, có nhận ra và có trân quý hay không. Dòng chảy yêu thương đem theo các giá trị nhân bản, luân lý đạo đức và tinh thần thiêng liêng siêu việt ấy vẫn tiếp tục tuôn trào cả khi chúng ta chối từ và không muốn tiếp nhận. Che già, măng mọc, cuộc sống con người, cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội, sở dĩ có thể tiếp tục chính là vì có dòng chảy hữu hình và vô hình ấy của tình yêu thương, của sự khôn ngoan của ông bà, cha mẹ, của các thế hệ đi trước. Như cuộc sống của một cái cây, những lá úa vàng rụng xuống, rời cành, nhường chỗ cho lớp lá xanh tiếp nối, nhưng chúng vẫn tiếp tục sinh ích lợi, và có lẽ còn ích lợi hơn trong một nghĩa nào đó, vì chúng trở thành phân bón cho cây, tiếp tục ra lá, đâm nụ nở hoa và cho quả. Chỉ một hình ảnh đó thôi cũng đủ minh chứng cho thấy ông bà, cha mẹ chúng ta, những người già trong gia đình và xã hội vẫn vô cùng quý báu và ích lợi cho chúng ta. Đó là chưa kể tới các lời khuyên nhủ cụ thể, phát xuất từ chính kinh nghiệm sống và sự khôn ngoan của các ngài, cũng như những lời cầu nguyện của các ngài dành cho con cháu và các thế hệ đến sau. Lớp người già là các thầy dạy đức tin cho con cháu rất hữu hiệu. Nếu hiểu biết vật lý lượng tử là nền tảng cuộc sống, chúng ta có thể khẳng định rằng các làn sóng của tình yêu thương và tất cả mọi tâm tình, giá trị và kinh nghiệm khôn ngoan của các vị là năng lực củng cố và dưỡng nuôi cuộc sống của từng người trong chúng ta. Nhưng rất tiếc, thường khi chúng ta không hiểu được sự thật tuyệt diệu này, nên gạt bỏ khỏi cuộc sống nguồn năng lượng mênh mông ấy là lớp người già trong xã hội. Thật uổng phí và thiệt thòi cho chúng ta và cho thế giới này biết bao nhiêu. Chính vì thế trong tháng 12 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu nguyện cho người già để được nâng đỡ bởi các gia đình và cộng đoàn Kitô, họ cộng tác vào việc thông truyền đức tin và việc giáo dục các thế hệ mới với sự khôn ngoan và kinh nghiệm của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Jesus Vua Muôn Vua do Phúc Đăng trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Huyền Linh. Chúa, khắp trái đất kia. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, chiều 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Vatican, hôm qua 24 tháng 11, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 2018 đã được công bố với chủ đề Di dân và tị nạn, những người nam nữ tìm kiếm hòa bình. Moscow, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Nga và Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Anh giáo kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ hơn chống lại nạn bách hại các tín hữu Kitô tại Trung Đông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.